Kính mời tất cả các quý vị chúng ta chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp năng tao ngộ.
Bá thiên vạn kiếp năng tao ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư ni, kính thưa chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta sáng qua, sáng nay đã nói đến giới thiệu cho biết về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thật sự phải về, thật sự phải nhất định vãng sanh. Thật sự chúng ta phải coi nguyên nhân nào. Chúng ta phải coi tất cả những điều kiện cần thiết để mà có thể vạn người tu, vạn người chứng, để có thể trong một đời này chúng ta không có sơ sót cái gì. Chúng ta không có thể nào mà học cho nó qua rồi cứ niệm rồi đến hồi không biết mình có vãng sanh được hay không . Vấn đề vãng sanh hình như là rất là khó chứ không phải dễ. Sự thật không phải . Ở đây pháp môn này vạn người tu, vạn người chứng. Bất cứ tầng lớp nào, giai cấp nào, bất cứ già trẻ lớn bé đều có thể vãng sanh . Nhưng mà trong đó làm sao quý vị? Chúng ta nhìn lại thì thấy vấn đề vãng sanh như là hiếm hoi . Như là kỳ đặc . Như là một vấn đề là vấn đề hy hữu . Người tu thì nhiều, người niệm Phật thì nhiều, mà người họ vãng sanh lại hy hữu. Cho nên vấn đề chúng ta phải xét lại cho rõ ràng. Hòa thượng Tịnh Không trong các Tịnh Tông học hội khi thành lập, ngài cho 5 cái cương lĩnh, 5 cái ngũ khoa, 5 cái khoa mục để chúng ta tương ưng. Một người niệm Phật phải làm sao cho nó tương ưng . Chúng ta tương ưng gì quý vị? Tương ưng với cái ngũ khoa đó thì trong đó mới có thể vãng sanh . Trong đó từ phẩm vị thấp cho đến phẩm vị cao, ngũ khoa đó làm viên mãn. Chúng ta làm cho tròn đầy phẩm vị cao . Phẩm vị có thể đạt đến thực báo trang nghiêm độ . Chúng ta thấy dễ dàng. 5 cái khoa mục này là sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Chúng ta ở đây học Phật quý vị, chứ không phải là Phật học . Chúng ta đang học để thành Phật. Chúng ta học như Phật. Chúng ta học cách đi đứng nằm ngồi, nói năng động tịnh như Phật . Chứ không phải chúng ta học Phật quý vị. Học Phật là một môn học . Là một vật lý học . Văn chương học . Hóa học . Trong đó các ngành trong một viện đại học, đó là học Phật. Ở đây chúng ta tu hành, chúng ta học rồi hành quý vị. Học như Phật . Phật không những là thuyết mà ngài sao? Ngài biểu diễn . Ngài dùng thân giáo, trong đó không phải nói không quý vị ạ, mà cho chúng ta biết Ngài làm được. Bởi vậy chúng ta học Phật cũng phải tương tự như Phật, tương tự như Phật, giống giống như Phật thì mới gọi là học Phật. Còn chúng ta Phật học kinh điển đó tụng một buổi biến rồi xong, hay là nhớ xong, chúng ta phải sao quý vị? Chúng ta phải thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết. Chúng ta phải từng có giai đoạn đó. Bây giờ chúng ta có ngay 5 cái ngũ khoa này, ngũ khoa 5 cái môn này, chúng ta phải coi coi từ thấp đến cao, ứng dụng nó trong sinh hoạt cuộc sống của chúng ta. Như vậy mới là một người học Phật quý vị. Đây là hành chứ không phải là giải. Giải là chúng ta một cái trong bộ bộ kinh, lý luận của nó, ý nghĩa của nó chúng ta hiểu được. Hành là gì? Hành là chúng ta phải thực hành. Có những bộ kinh chúng ta phải thực hành nhiều hơn là lý luận. Thực hành đó rồi cái lý đó sẽ đạt. Pháp môn này chứ vị, hành trước rồi lý mới là sao. Không hiểu lý luận không hề gì. Chúng ta cứ hành trước đi đã. Hành rồi nó tương ưng rồi hiểu lý mấy hồi quý vị. Cho nên vấn đề đầu tiên chúng ta phải làm sao chế ngự với phiền não nghiệp chướng chúng ta. Trong cái ngũ khoa đó dễ dàng, một tờ giấy quý vị đề ra tam phúc, lục hòa, tam học, lục độ và thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Dễ, 5 khoa. Dễ không quý vị? Chưa chắc à. Chúng ta từng phần đây diễn giải ra đây để coi coi cho chúng ta có tương ưng với cái ngũ khoa đó không. Coi ý nghĩ, hành động, việc làm, lời nói chúng ta có tương ưng như nó không. Đầu tiên là tam phúc quý vị. Tam phúc này là gì? Là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời mười phương Phật tu hành Chánh nhân tịnh nghiệp quý vị, cái nhân chân chánh để có thành viên mãn cứu cánh. Chúng ta phải có những cái nhân này quý vị. Chúng ta phải có những cái hạt giống này hạt giống của nhân thiên, hạt giống của nhị thừa và hạt giống của đại thừa Bồ Tát để viên mãn thành Phật đạo. Hạt giống nhân thiên là gì? Đó là căn bổn của căn bổn đó là cái nền tảng để chúng ta xây dựng cái nền Phật pháp vững chắc. Nếu không có những cái căn bổn này khó mà thành công. Chúng ta chỉ xây nhà trên cát ba hôm là nó sụp, ba hôm là nó đổ. Cho nên phải có căn bổn quý vị. Căn bổn là gì? Thân khẩu ý chúng ta phải thanh tịnh. Phật nói hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu mười nghiệp lành, tu mười nghiệp thiện. Đó là phúc báo nhân thiên. Phải có căn bản quý vị. Phải là một người tốt, một người hiếu, một người trung, một người hiếu, một người vẹn toàn. Chúng ta thấy trong kinh điển nói sao quý vị? Không phải nói Phật tử, không phải nói U Bà Tát, U Bà Di, mà nói là thiện nam tử và thiện nữ nhân. Cho nên coi chúng ta coi có tương ưng với cái thiện này không. Nếu không có thiện nghe danh hiệu ta niệm Phật 7 ngày 7 đêm cũng không thành công. Vì sao? Căn bản không có. Bởi vậy cho nên chúng ta phải coi lại coi mình hiếu dưỡng phụ mẫu. Hiếu dưỡng phụ mẫu là gì? Nó là căn bổn của Phật pháp đại thừa. Chúng ta thấy Trung Quốc quý vị, cái chữ hiếu là cái chữ hội ý, dưới là chữ lão, trên là chữ tử, dưới là già, trên là trẻ. Đời trước còn đời trước nữa, quá khứ vô thủy, đời sau còn có đời sau nữa, vị lai vô chung quý vị ạ. Chúng ta không phải là ở trong cái phạm vi một đời sống này mà coi cái chữ hiếu đó quý vị, nó mở rộng từ tổ tiên ông bà cho đến tất cả lan rộng ra đến loài người, cho đến gốc gác chúng ta thấy trở về một gốc bà, trở về một thể. Vũ trụ bao la quảng đại này lấy chữ hiếu để mà kết lại quý vị. Bây giờ chúng ta si mê, ngu si trong đó, lấy một khúc, lấy một đoạn sống trong đó, trong cái vũ trụ bao la quảng đại, thời gian vô thủy vô chung này, chúng ta lấy 100 năm, lấy một khoảng không gian, rồi chúng ta chấp ra xong. Quý vị thấy không? Bây giờ cái xã hội bây giờ lại khác nữa. Sống đến 18-20 tuổi là chia ra khỏi gia đình, thành một đơn vị mới, thành một cái này, quên đi quá khứ, quên đi cha mẹ, quên đi ông bà, quên đi hết, lập lại một gia đình mới. Quý vị thấy còn ngu si hơn nữa. Vì vậy cho nên người ta không hiểu sự liên hệ mật thiết giữa mình và người, giữa mình và gia đình, giữa mình và ông bà cha mẹ, trong đó thật sự là một thể quý vị ạ. Không thể nào chia cắt được Như là cái thân này không thể nào chúng ta lấy một bộ phận là cho nó là đúng mà còn tất cả các bộ phận khác bỏ quý vị. Quý vị thấy không? Một cái thân này trong đó đầy đầu mắt, đầu tai, mũi lưỡi, đủ ngũ quan, chân tay là tới bộ phận trong đó. Rồi chúng ta đấm một cái nào đấm cái lỗ tai cho cái lỗ tai là mình, còn tất cả bỏ hết. Hay là chúng ta đấm vào con mắt, ngày ngày phục vụ con mắt ngày mày lo cha do lo làm đẹp con mắt mà các bộ phận khác bỏ, nó có con mắt nó có sáng không quý vị? Cái tai nó có thính không? 3 ngày là mắt mờ tai điếc cho nên chúng ta si mê chấp trong đó, chấp trong một khoảng, một cái đoạn nhỏ, chấp một thời gian, chấp một không gian nhỏ và đắm say trong đó. Đâu biết rằng mình với vũ trụ là một thể quý vị. Chúng ta ở đây không có thần thông. Nếu có thần thông nhìn ra, đâu biết trong đây số Phật tử đây lúc đời trước đã là bà con thân thuộc với nhau Đời trước đã là trong đó vợ chồng con cái, cha mẹ anh em trong đó, đâu biết được Bây giờ chúng ta ngu si trong đó rồi quên hết. Bởi vậy chúng ta phải lấy chữ hiếu để kết nó lại thân thiệt như đó, thân thiết như vậy đó. Chữ hiếu đến viên mãn tròn đầy là cứu cánh thành Phật. Chúng ta không còn si mê chấp vào một đoạn, một phần, một thời gian nữa, mà quảng đại mở rộng cho tất cả chúng sanh, mở ra cái tâm từ chúng ta, tâm hiếu chúng ta đối với mọi loài mọi vật Từ chữ hiếu đó quý vị, quảng đại từ bi, đại từ đại bi với tất cả chúng sanh, Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Chữ hiếu là đâu? Địa Tạng Vương Bồ Tát quý vị. Địa Tạng Vương Bồ Tát đại diện, đại biểu cho chữ hiếu đó. Rồi ở Quan Thế Âm Bồ Tát mở rộng chữ hiếu ra, đại từ đại bi với tất cả chúng sanh bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, ở đâu có cảm ngài liền ứng Cho nên chúng ta thấy Phật pháp căn bổn ở trong cái nền tảng là chữ hiếu đó. Chưa từ đó chúng ta mới thấy được mình lo cho người, lo cho tất cả, lo cho cha mẹ, cho tất cả những chúng sanh trong đó, mở rộng ra cái việc, mở rộng tâm lượng ra. Làm sao mở rộng ra? Chúng ta tu thập thiện mở rộng nó ra, còn thập ác không có mở rộng ra. Làm sao mà hiếu được cái việc? Làm sao mà hiếu được cho với tất cả chúng sanh? Chúng ta sát hại chúng sanh là hiếu, hiếu với họ, độ họ là độ họ một cách nó phương tiện thù thắng nhất, dễ dàng nhất, sát không có được cái gì Cho nên chúng ta thấy cái thân này đối với tất cả chúng sanh bình đẳng, từ bi với tất cả chúng sanh, mở rộng cái quảng đại tâm lượng ra. Mọi loài mọi vật đều có tánh linh, đều có Phật tánh. Hãy tôn trọng sự sống của mọi loài. Muốn thành công trong Phật Pháp, quý vị phải tôn sư trọng đạo. Tôn sư trọng đạo không phải là Phật muốn ai cũng cung kính Ngài, không phải. Tôn sư trọng đại để mà khai mở cái tánh đức của chúng ta. Cái tánh đức, quý vị cái đức tánh trong đó nó không hiển lộ bởi vì vọng tưởng phiền não, bởi vì vị kỷ, bởi vì chấp trước. Bây giờ chúng ta mở nó ra, tôn trọng cái pháp, kính trọng vị thiền tri thức. Vị thiền tri thức đó làm sao, quý vị? Giúp chúng ta khai mở tánh đức. Chứ không phải Ngài muốn chúng ta lễ, mày muốn ta cung kính, không phải. Nương nơi cái đức đó, nương nơi cái lòng tôn kính đó mà khai mở cái đức tánh của chúng ta ra. Cho nên không phải người thầy khó, không phải người thầy bắt chúng ta, không phải, mà là dùng cái phương tiện đó để chúng ta trở về với cái đức tánh. Đức tánh gì, quý vị? Lễ kính chư Phật. Ổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta lời đầu tiên là gì, quý vị? Nhất giả lễ kính chư Phật. Lễ kính chư Phật không có dễ đâu, quý vị Cái này Phẩm đến chúng ta đến về sau này sẽ bàn với cái điều đó. Đó là hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát Cho nên chúng ta từ từ mở ra, quý vị, từ từ đổi cái nhìn của mình, từ từ chuyển cái nhìn của mình. Chuyển cái nhìn bây giờ cái nhìn chúng ta là thị phi nhân ngã, ganh ghét, ích kỷ. Bây giờ đổi ra, quý vị, nhìn tất cả mọi người bằng cặp mắt thiện. Ai cũng là người thiện hết á, ai cũng là tốt hết à. Chúng ta, người ta có 90% xấu, chúng ta kiếm 10% tốt á. Mà nhìn cho họ cơ hội quay đầu, quý vị cho họ có được cái phương tiện để mà trở về lại Còn chúng ta cứ nhè cái xấu của họ mà chỉ trích, mà phê bình, biết được ta làm á, cứ làm tới cho coi ai làm gì được ta. Nhưng mà chúng ta cứ tán thán khen ngợi 10% cái tốt của họ, họ từ từ cũng nói mình cũng không có quá xấu mình cũng hay. Cho nên họ từ từ quay đầu lại, quý vị. Chúng ta mở rộng tâm hồn, bao dung tha thứ Như vậy mới có cái tâm lượng của một người quân tử Quân tử cũng chưa phải, quý vị, phải có cái tâm lượng của một vị Phật, một vị Bồ Tát Thì chúng ta mới thành Phật, thành Bồ Tát được. Còn chúng ta mỗi cái mỗi chấp, mỗi cái mỗi phê bình, mỗi cái mỗi chỉ trích, làm sao đây? Tâm lượng quá nhỏ bé Cho nên bây giờ đổi lại, quý vị. Bây giờ chúng ta phải tu thiện nam tử và thiện nữ nhân lấy thập thiện làm tiêu chuẩn từ tâm bất sát, quý vị. Đó là cái gì? Đó là cái nguyện. Làm sao thực hiện? Tu thập thiện là từ tâm bất sát ra. Cho nên nó hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, đó là mục tiêu của chúng ta. Đó là cái nguyện chúng ta làm sao thực hiện được. Tu thập thiện đạo. Tu thập thiện đạo đến viên mãn, đến cứu cánh là thành Phật, quý vị Chúng ta thấy trên hình Phật hình tượng Phật, quý vị thấy án A Hồng hay là án Mani Bát Di Hồng, quý vị thấy người ta lên bên mặt tông tụng chú đó, án Mani Bát Di Hồng là thân khẩu ý thanh tịnh. Bây giờ chúng ta không có niệm án Mani Bát Di Hồng, quý vị, chúng ta niệm A Di Đà Phật A Di Đà Phật có tối thắng hơn nữa, viên mãn hơn nữa à? Là thiện trong thiện à, chí thiện chí mỹ ở câu A Di Đà Phật đó. Cho nên ở đây sao quý vị, mình xét lại coi thập thiện đó có tương ưng không? Hành động, lời nói, việc làm, tất cả nghiệp tạo ra ở thế gian này không ngoài thân, khẩu và ý à. Nghiệp không có phải tạo ở đâu 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 quý vị, do thân, khẩu, ý nó tạo ra. Bây giờ chúng ta hãy từ nơi cái gốc đó mà sửa sai lại. Mình đóng bớt cái cửa này cho ta. Cho nên đó, chúng ta coi thân chúng ta như thế nào, có sát đạo dâm à? Thật sự à, trong đây đó, phải từ từ cải sửa, cải thiện lại cái ý nghĩ của chúng ta, cải thiện lại đó, cái tư tưởng của chúng ta lại à. Chúng ta phải nhìn lại à, coi phải coi cái tư tưởng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh à, tất cả chúng sanh đều có tánh linh à. Chúng ta bây giờ phải sửa lại, đừng có ghét chúng quý vị, đừng có thù chúng, đừng có hận chúng à, đừng có, chúng ta hãy từ bi thương chúng à. Cho nên á, chúng ta sửa lại cái tư tưởng, cái nhìn của mình đối với chúng sanh. Cái phạm vi á, từ tâm bất sát nó rộng lớn lắm quý vị ạ. Có cái tư tưởng, có cái ý nghĩ làm não loạn chúng sanh là phạm giới sát rồi ạ. Chứ đừng nói là giết. Bây giờ chúng ta sao? Đó, ở trong nhà thật sự cái vấn đề này á, ai cũng vướng phải ạ. Chúng ta nên bắt chước giống như Ấn Quang Đại Sư quý vị. Thôi thì niệm Phật hồi hướng cho chúng. À, Hòa Thượng bây giờ nó nói các chú Bồ Tát giáng à, các chú Bồ Tát kiến à, chúng ta sống chung một cái không gian này, ai có phạm vi của đó à, thôi thì mình đừng có mình đừng có tranh chấp, mình đừng có phiền não với nhau, ai có phạm vi của nó, các chú ở ngoài đó à, tôi ở đây, cái cần gì á tôi cúng dường cho các chú. Quý vị thấy đổi cái danh xưng à, chú Bồ Tát à. Chúng ta từ cái đó chuyển cái tâm của chúng ta lại cái vị, chứ không phải ghét chúng nào, không phải thù chúng làm gì mà thù quý vị. Cho nên trong đó vì si mê lạc vào trong đó, vì tâm tối ngu si lạc vào cái đó không có phúc báo. Bây giờ chúng ta tội nghiệp cho chúng, tội nghiệp cho những cái chú Bồ Tát nho nhỏ này, quý sửa lại. Và sao quý vị? Cảm ứng nó không có nha, chúng ở ngoài quý vị, và chúng ta cúng dường bên ngoài cho nó. Nhất là trong những cái nhà trong đó thì kiến quý vị nó ở ngoài, nó có tổ của nó có xã hội, nó có đường của nó à, mà nó có sắp xếp ngăn nắp lắm quý vị à. Hai cái ổ này à, tôi đi quan sát ở Brisbane, hai cái ổ kiến lớn, nó có đường xa lộ nối liền hai cái thành phố quý vị, đó là hàng trong đó. Cho nên chúng ta tôn trọng chúng, chúng có cuộc sống của chúng, chúng ta có cuộc sống của chúng ta, hai bên nó hợp tác, hai bên giúp đỡ lẫn nhau. Còn nếu ở trong nhà quý vị nên dọn dẹp cho nó sạch sẽ, ngăn nắp à, chúng ta bớt sinh hoạt ở cái bếp nè, chúng ta sinh hoạt ở cái bàn thờ quý vị ạ, sinh hoạt ở chánh điện, chúng ta sinh hoạt ở chỗ trong cái bàn thờ nhỏ nhỏ của mình, sinh hoạt chỗ đó tốt cả. Cái bếp á, ít thời gian lại, gọn gàng ngăn nắp lại tốt quý vị ạ. Còn chúng ta thời gian vô cái bếp quá nhiều à, làm bạn với ông Táo quá lâu à, bây giờ chúng ta về lại với Phật với Bồ Tát quý vị ạ. Cho nên ở trong đó chúng ta cuộc sống ở thế gian này, chúng ta sao cái việc không có tham đắm nó nữa. Chúng ta sống ăn để mà sống, sống mà tu à. Trong cái phương tiện chúng ta có được thì ăn chay, không được thì chúng ta nương nơi đó à, ăn nhiều rau vào, cải sửa lại cái sinh hoạt của gia đình, để từ từ có những cái món ăn tốt, món ăn tươi, món ăn nó tinh khiết, tốt đẹp, cải sửa lại thì chúng ta chuyển biến lại quý vị, từ từ cải sửa lại để làm sao có cái tâm từ hơn đừng có vì miếng ăn mà chúng ta lấy sinh mạng của chúng sanh ra làm việc vui đùa không đúng. Chúng ta có thể nương theo con nên có thể nương theo quý vị, nương theo ở cái thời cái xã hội này, nếu mà không trường trai được thì chúng ta nương ra như Đức Phật quý vị, trong thời ngài đi khất thực ai cho gì thì ăn đó, không bao giờ phiền toái với chúng sanh, không bao giờ phiền não chúng sanh. Ngày mai ta cùng đệ tử đi đến hướng đó khất thực ta, các vị hãy chuẩn bị đi đồ ăn chay tinh khiết để cúng dường Phật và đệ tử. Không có cái gì Phật, tùy thuận chúng sanh, tùy duyên mà hóa đồ, đi đến đâu ai cho cái gì thuận cho cái gì ngài nhận lãnh và đem về chia cùng với tất cả hưởng thọ. Cho nên ở đây chúng ta cũng vậy, chúng ta cố gắng cải thiện cuộc sống của mình cho nó thanh khiết, cho nó tốt đẹp, cho cuộc sống chúng ta nó được những món ăn trong sạch, tinh khiết, bổ dưỡng, không có hại gì đừng có sợ là chúng ta phải có những cái món thịt này thịt nọ nó mới đủ bổ dưỡng, không phải đâu trong đó độc nhiều hơn là bổ thật sự là vậy. Cho nên chúng ta cải sửa lại cuộc sống của mình, đem cái gì luôn luôn cái tâm tưởng của mình đối với tất cả chúng sanh với cái tâm từ bi, rồi sau đó đến cái gì cái việc tham trộm chúng ta sống trong cuộc sống tiết kiệm, sống trong cuộc sống quý vị tăng tiệm, không có hà tiện, mà chúng ta sống trong đó không có phung phí, của mình thì buộc chặt, của người thì bồ tát không được, chúng ta phải đổi lại, tất cả của mình hay của người gì cũng phải giữ gìn nó quý vị, tất cả đó là phúc báo của chúng ta đó bây giờ chúng ta có thể hưởng thọ, bây giờ có thể chúng ta có thể dùng, bây giờ có chúng ta có thể được, đó là phúc báo hãy giữ lại, hãy tằn tìm, hãy giữ gìn cái phúc báo của mình để sao quý vị, đến cuối cùng chúng ta hưởng, đến giờ cuối cùng chúng ta hưởng phúc báo quý vị. Phúc báo gì? Giờ đó không có bệnh hoạn, giờ phút đó không có luống cuống, giờ phút đó bình tĩnh sáng suốt rõ ràng, giờ phút đó khỏe mạnh tươi tắn, và chúng ta ra đi như vậy quý vị nói còn đi lựa vô đường xấu mà đi đâu có, người ta bình tĩnh sáng suốt rõ ràng như vậy nhất định phải kiếm đường tốt mà đi, và nhất là chúng ta ở trong cái pháp môn này trong giờ phút đó mà bình tĩnh sáng suốt niệm lấy 10 câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chúng ta nhẹ nhàng thoát đi nhẹ nhàng theo cái ánh quang minh của Phật, chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc quý vị. Đó là đại phúc báo đó là đại công đức không có cái nào mà so sánh bằng, không có cái nào phúc báo nào ở trên thế gian này nhưng suốt thế gian mà có thể so sánh bằng Ở đây Hòa Thượng vừa mới thuyết pháp trong vài tháng qua quý vị, nửa năm trước, một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc công đức phúc báo của họ tối thắng hơn một người tu thiền khai ngộ, đại thiền sư khai ngộ công đức chưa bằng một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Cho nên chúng ta để mất cơ hội này, chúng ta để một đời này không vãng sanh, không có cái gì mà đền bù lại được đâu. Cho khẳng định chúng ta biết như vậy. Chúng ta thấy trong tựa đề của kinh Thủ Lăng Nghiêm, quý vị thấy ha, Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát vạn hạnh, đại vô kiến đảnh tướng Thủ Lăng Nghiêm mà. Trong đó chúng ta thấy chư Bồ Tát vạn hạnh, quý vị, chư Bồ Tát vạn hạnh chỗ nào? Ở Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương đó. Cho nên ở đây khẳng định là nếu mà chúng ta mất cái cơ hội vãng sanh, không có cái gì mà đền bù lại được sự thất thoát đó. Bởi vậy cho nên sao quý vị? Thôi thì ráng nè, ráng mà tương ưng với ngũ khoa, ráng mà tương ưng với thập thiện, ráng mà tín nguyện và trung thành niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh. Về đến đó thì tất cả giai thị A Bệ Bạc Trí, A Bệ Bạc Trí là tam bất thối. Vì tam bất thối là gì? Là vị bất thối, hạnh bất thối và niệm bất thối, địa vị phẩm vị của thất địa Bồ Tát trở lên minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, thiền khai ngộ. Cái vị vô đâu, cảnh giới nào? Sơ trụ Bồ Tát năm thứ nhất còn chưa gì phàm phu đây, chúng ta lên một cái thành năm thứ 37. Cái vị, cho nên quý vị thấy tu đến bao giờ chúng ta đạt được đại học năm thứ 37. Đây là pháp thân đại sĩ, đây là minh tâm kiến thánh, kiến tánh thành Phật đó. Chúng ta tu đến bao giờ xong? Phải nhờ năng lực, phải nhờ nguyện lực, phải nhờ uy đức của Phật đưa chúng ta lên cái phẩm vị đó. Cho nên đại khai đại ngộ, hòa thượng ở đây đại khai đại ngộ ở điểm này, quý vị. Bây giờ con có chịu mà tằn tiện không à? Bây giờ có chịu khó mà ăn uống cho nó bình dân lại, nó đừng có xa hoa nữa không à? Nói quý vị đừng có đi shopping nữa à? Đồ đủ mặc rồi à? Hết đời này mặc không hết à? Để tiền đó bố thí cho chúng sanh, quý vị à. Ăn uống nhẹ nhẹ lại à. Chúng ta đừng xa hoa nữa. Rồi những cái xa xỉ phẩm mỹ phẩm đi làm đẹp. Chúng ta ở đây phương pháp tu này là phương pháp làm đẹp tối thắng nhất cả. 3 tháng, 6 tháng chúng ta phải trang nghiêm đẹp đẽ lại 6 tháng sau mắt phải long lanh lên một chút Thật sự như vậy quý vị. Trong đó 60-70% nước trong thân thể của chúng ta nó biến hóa, biến hóa long lanh như những hạt kim cương. Làm sao mắt chúng ta không long lanh được? Vì sao quý vị? Chúng ta dùng trí thiện trí mỹ để biến hóa chúng. Sáng nay chúng ta nói giáo hóa, chúng ta thọ được cái pháp rồi, chúng ta phải biến hóa cái thể chất chúng ta lại. Cho nên cái tiền đó phải cúng dường cho chúng sanh. Son nè, phấn nè, hương thơm nè, dầu thơm nè, bỏ hết đi. Chúng ta lấy hương gì cái vị? Ngũ phần pháp thân hương giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát tri kiến hương cái hương đó thế gian này không có cái vị Bây giờ chúng ta niệm Phật có hương gì cái vị? Có mùi thơm gì? Mùi thơm của hoa sen xanh mùi thơm của hoa sen trắng nè, mùi thơm của hoa sen vàng nè, mùi thơm của hoa sen đỏ nè, ngào ngạt à, nó thơm á, thơm trong đó không có gì qua được. Tại sao không làm ấy vậy? Miễn phí à? Chúng ta dùng phúc báo chúng ta, thay vì tham à, chúng ta dùng phúc báo cúng dường cho chúng sanh đi à. Phật dạy chúng ta, Phật dạy chúng ta bố thí à. Mình đâu biết rằng bố thí chúng ta, càng bố thí phúc báo càng tới quý vị à. Đây à, đây là báo cáo của một nhà khoa học người Nhật quý vị. Đối với những hạt nước nè, hạt nước này chúng mình thấy dùng tâm thiện đối với chúng à, quý vị thấy ở đây nè, rõ ràng nè, như kim cương không khác à. Đây là khoa học chứng minh nè quý vị à. 8 năm nghiên cứu của nhà bác sĩ Trương Bổng Thắng ở tại Nhật, tôi đã gặp mặt qua ông rồi. Ông đi các nơi để mà trình bày cái kết quả của ông. Rõ ràng như vậy à. Nước đó quý vị, ở đằng trước mặt chúng ta, nước đó cách một khoảng không gian, nước đó chúng ta thấy hướng về cái văn phòng của ông, nước đó không cần không gian à, không gian nó vượt qua không gian luôn và nó biến hóa. Bây giờ nước ở trong thân thể chúng ta không có khoảng cách, không có không gian trực tiếp à. Chúng ta nói nó không biến hóa sao được. Bây giờ chúng ta muốn nó biến đẹp như vậy, muốn nó biến đen như vậy, đều do tâm chúng ta thôi à. Cho nên tâm chúng ta thiện, nước trong người chúng ta nó biến hóa thiện đẹp. Bởi vậy tôi nói bảo đảm tu phải đẹp à. Tu mà không đẹp á, nó là tu giả. Thật sự như vậy à quý vị à, phải biến đổi à. Chứ vì không tin nó đến hòa thượng nó bây giờ càng thầy á, ngày nước da cần á như con nít vậy đó à, còn hơn là thiếu nữ nữa quý vị à. Nó mỏng mà nó mịn mà nó mềm á, nó như trẻ em con nít nó mới sanh rồi đó. Còn thiếu nữ bây giờ vẫn chưa bằng đâu à. Cho nên nó trong đó chúng ta thấy rõ ràng, càng tâm càng thanh tịnh thì cái chánh báo chúng ta, cái y báo chúng ta càng chuyển biến tốt đẹp. Bởi vậy cho nên nó lợi ích như vậy à. Bởi vậy cho nên nó thiết thực như vậy, hữu ích như vậy. Chúng ta phải làm sao? Bắt buộc phải tu à. Ở đây không có nói đùa nữa, quý vị không chịu cũng vậy thôi. Không lễ cũng bắt lễ, không kinh hành cũng bắt kinh hành. Nó lợi ích thiết thực à. Để còn hơn á, để chúng ta đi hẹn bác sĩ à, chầu trực trong đó, rồi đủ thứ chuyện á, rồi trong đó khám bệnh rồi thử máu rồi cho ngày uống cả nắm thuốc này. Chúng ta ngày ngày hạ độc chúng ta không biết. Bây giờ chúng ta phải dùng trở lại biến hóa chúng, biến hóa chúng, giảm bớt cái sinh hoạt, giảm bớt những cái tiêu dùng của chúng ta, xa hoa phung phí bỏ, tất cả đều là miễn phí à, ở đây à. Cho nên chúng ta chuyển sửa, chuyển tâm chúng ta cải sửa lại, trong đó là một người thiện quý vị à, người tốt à. Chúng ta mở rộng cái chữ cái thiện đó thành nó trở thành một Bồ Tát à. Rồi ở trong đây á, không sát sanh, không trộm cắp à, thay vì trộm cắp chúng ta bố thí à. Ai cần gì bố thí? Cái hoa sen nó đang đợi mình ở trên kia, đài sen nó đang đợi ở đây á, có cái gì mà hay, có cái gì mà tốt, có cái gì mà tham đắm ở đây à? Toàn là xấu xa không à, mà nó là giả nữa, nó hiện hiện để đó cho chúng ta ngó thấy này. Xong rồi nó muốn đi lúc nào nó đi quý vị. Bởi vậy cho nên thôi giờ giác ngộ rồi, chúng ta kiếm cái thật à, chúng ta dùng cái thật chứ không có dùng cái giả nữa. Không tà hạnh à, cái thân này quý vị không tà hạnh à. Đó là gì? Đó là căn bổn của xã hội à. Đó là căn bổn á, một cái nền tảng an định của xã hội. Xã hội á, lấy cái đơn vị nào là gì? Lấy đơn vị gia đình. Lấy đơn vị gia đình á, làm á, căn bản. Ở trong đây bây giờ chúng ta thấy thanh niên lớn lớn chút mới lấy vợ. Lấy vợ xong được sao? Được vài năm sau cái ly hôn. Cái này ly dị đi. Chúng ta thấy ly dị đó ai khổ? Ai khổ đầu tiên? Những đứa trẻ vô tội đó. Khổ đầu tiên đó quý vị ạ. Cho nên là thiếu tình thương của cha, thiếu tình thương của mẹ, thiếu sự dạy dỗ, nó làm sao? Làm sao xã hội được an định đấy? Chúng ta thấy toàn nước Mỹ, mỗi một quận như vậy hàng năm có hàng chục ngàn. Có nhiều khi sáng đám cưới, chiều ly hôn. Thì thấy loạn, không có tình, không có nghĩa gì cả. Còn ở bên đó chúng ta thấy Đông Phương quý vị, trong đó, trong đó sống trong có tình, có nghĩa. Ít khi nào nghe đến vụ ly hôn khó lắm Cho nên trong đó người ta vẫn giữ, tuy rằng khổ vậy, giữ trong cái hoàn cảnh gia đình để sao? Để lo cho tương lai, để lo cho thế hệ trẻ. Cho nên Phật thấy được điều đó nói chúng ta đừng có tà hạnh vợ chồng với nhau phải có tình có nghĩa, sống với nhau hạnh phúc với nhau. Hết cái hạnh phúc của tuổi trẻ rồi thì sao? Có cái trách nhiệm như vậy mới được cái việc sống có trách nhiệm sống trong đó chúng ta khỏi có ý nghĩa, chứ không phải ở trong cái hoàn cảnh ở ngoài chạy ra ngoài. Bởi vậy cho nên Phật dạy chúng ta đó là cái căn bản cho xã hội chúng ta, mà là không làm như được như vậy cũng là đòi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc chứ là phá hoại hết tất cả rồi. Bây giờ chúng ta núp bóng từ tôn Ngài có cái dù chúng ta tha hồ làm ác rồi, bây giờ chúng ta núp sau lưng Ngài không có được đâu quý vị. Ngài không có bao che chúng ta đâu Ở đây nó là đới nghiệp vãng sanh, là mang nghiệp, nghiệp gì? Nghiệp cũ chứ không mang nghiệp mới quý vị. Cho nên nó điều này chúng ta phải hiểu Ấn Quang Đại Sư dạy cho chúng ta gì? Tung luân chánh phận, bỏ tà tồn chánh. Trong đó dạy chúng ta đó thế gian pháp, hai câu đó làm cho đúng đi. Tung luân, tung thủ luân thường đạo lý. Anh em đối xử như thế nào? Bạn bè đối xử như thế nào? Vợ chồng đối xử như thế nào? Cha mẹ, con cái đối xử như thế nào? Trong đó nó là một cái xã hội an định quý vị. Chúng ta phải sống như vậy mới được chứ không phải tự tiện như nó làm gì thì làm. Đâu có, đó là một người tốt đó chứ chưa phải là Bồ Tát. Ngài dạy chúng ta cái căn bản đó quý vị. Chúng ta không làm thì sao đây? Chúng ta vẫn là người ác thì làm sao mà vãng sanh đây? Cho nên nó miệng niệm Di Đà trong đó tâm tâm niệm niệm, mà trong đó cái hành động, cái ý nghĩ chúng ta vẫn là phàm phu, vẫn là người ác, làm sao mà vãng sanh đây được? Cho nên chúng ta phải tương ưng cái việc, tương ưng gì? Thiện nam tử và thiện nữ nhân phải tương ưng Không có nói chúng ta phải là Bồ Tát, phải là A-la-hán, phải là Bích Chi Phật, phải là Bồ Tát giới, phải là Cụ Túc giới, Tỳ Kheo giới, Tỳ Kheo Ni giới. Không phải Đây dạy chúng ta cái căn bản cái gì ngũ giới thập thiện luân thường đạo lý. Chúng ta thấy là gì? Nhân, lễ, nghĩa, trí, tính đó là ngũ giới. Chúng ta nhân từ không sát sanh chúng ta lễ nghĩa biếu xén lẫn nhau qua lại có biết điều với nhau, không trộm cắp nghĩa chúng ta đối với nhau có tình có nghĩa, không có tà hạnh trí là gì? không có rượu chè bê bết, không có nghiện ngập mà. Đó là trí đó quý vị. Nếu mà uống rượu là mất trí. Cho nên Phật dạy chúng ta không rượu chè. Hồi xưa không có thuốc, cho nên Phật không có cấm. Nghe rồi không? Phật không có cấm hút thuốc à. Cho nên cứ việc mà hút, quý vị thấy thật sự là sai à. Không phải sai mà trong đó ngay cả các vị xuất gia cũng vậy, cũng phì phèo điếu thuốc à, quý vị thấy. Phật không cấm trong đó cái gì quý vị, trong đó cái lý ở trong đó vẫn có trong đó. Ngài nói chúng ta không ghiền, không có tham đắm. Ở đây vẫn tham đắm trong đó mà chúng nói Phật không cấm. Cho nên ở trong đó bây giờ chúng ta, hồi xưa không có xì ke, bây giờ hút xì ke không có phạm lỗi. Cho nên nó sai quý vị. Bởi vậy trong đây cái điều này chúng ta phải thấy Phật không có chế giới, vì cái đời đó xã hội không có. Nhưng mà cái tinh thần giới chúng ta phải giữ được. Phải giữ cho chúng ta sao quý vị? Một người có trí tuệ sáng suốt, không có bất cứ những cái thứ nào mà ghiền ngập trong đó không thể dùng được. Thuốc nè, rượu chè nè, rồi thuốc lá nè, tất cả những cái gì làm chúng ta ghiền không được dùng. Như vậy cái tinh, tuy rằng Phật không nói quý vị, không chế ta, nhưng mà cái tinh thần, cái luật trong đó, cái tánh trong đó vẫn có trong đó. Chúng ta phải giữ nhân lễ nghĩa trí tính. Tính là sao? Qua lại với nhau phải có chữ tính quý vị ạ. Lời nói phải chân thật cả, đúng không? Nói một người thiện như vậy, một người quân tử, người tốt như vậy, như vậy mới có thành công quý vị. Nho giáo cũng như Phật giáo đều như nhau à. Cho nên ở đây chúng ta cố gắng giữ cái nền tảng đó. Giữ cái nền tảng đó chúng ta khai triển ra từ cái ngũ giới không nói dối. Ở trong thập thiện là chia ra làm bốn quý vị, vì nó nặng quá, vì nó rất dễ phạm. Cho nên ở trong thập thiện nói là bốn lỗi. Miệng có bốn lỗi quý vị: không vọng ngữ, không ỷ ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu. Thôi bây giờ tất cả chúng ta bỏ hết đi, ít nói lại bớt một câu chuyện niệm nhiều một câu Phật tốt quý vị. Hãy biến nó thành công đức đi đừng có để cho nó tạo tội nữa quý vị. Đúng hay sai, A Di Đà Phật, phải hai trái, Nam Mô A Di Đà Phật. Luôn luôn chúng ta làm như vậy nhất định thành công. Một ngày chúng ta không phạm thập ác là có công đức rồi quý vị. Chưa nói tu hành một ngày mà chúng ta giữ cho thập thiện là đã có công đức rồi đó. Cho nên điểm này chúng ta thấy A Di Đà Phật lợi vô cùng. Đúng hay sai, phải hay trái, trắng đen hay gì, chúng ta cứ A Di Đà Phật biến thành công đức tất cả. Bây giờ có dám tu hay không mà? Thật sự là vậy không phải dễ quý vị Ngày ngày phải nhắc nhở, ngày ngày phải dũa, phải mài, phải đi theo quý vị đi theo trình coi bắt quả tang. Bắt quả tang lên pháp tòa đập xuống. Cứ như vậy quý vị mới phục được cái gì, chứ không có dễ đâu. Cho nên bây giờ làm sao vậy? Bây giờ mình phải tự không có pháp sư, không có các thầy, không có thiện đi trước ngày ngày theo chúng ta phải cảnh giác, tự mình cảnh giác, để rồi duyên nó thành thục, rồi chúng ta có hoàn cảnh tốt hơn mà tu hành. Phiền não nó không phải là đơn giản mà chúng ta tứ hoàn thệ nguyện thôi, mà phiền não vô tận thệ nguyện đoạn quý vị thấy lời nguyện thứ gì tứ hoàn thệ nguyện, cương lãnh của tất cả nguyện của chư Phật mười phương gom lại thành bốn mà cái thứ gì là gì quý vị? Cái phiền não đó. Cho nên không có thể nào mà đơn giản. không có thể nào mà coi thường chúng được. Chúng ta phải đối diện, phải làm sao phục, phải làm sao trừ, phải làm sao phủ, phải làm sao chế ngự, không nó cho nó hừng hẩy lên nữa. Nó tạo tất cả cảnh giới, tạo tất cả những cái nghiệp cũng là nó. Bây giờ chúng ta sao? Không có giác ngộ, để cho nó muốn làm gì thì làm là kẹt lắm à. Cho nên chúng ta coi tương ưng với thập thiện, à, thiện hộ khẩu nghiệp, bất nghị tha quả. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói chúng ta biết à, trong đó tam nghiệp thân khẩu ý, kinh Vô Lượng Thọ lại nói là khẩu thân và ý à. Thiện hộ khẩu nghiệp bất nghị tha quá, thiện hộ thân nghiệp bất thất luật nghi, thiện hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm. Cho nên chúng ta phải giữ gìn à, phải thiện à, phải khéo léo giữ gìn tam nghiệp của chúng ta, mà nhất là khẩu nghiệp quý vị. Lục Tổ Huệ Năng nói, người chân thật tu hành không thấy lỗi của chúng sanh à. Còn chúng ta hay quá, chúng ta lợi hại quá, chúng ta thù thắng quá. Chúng sanh có lỗi như thế nào dù nhỏ cách mấy chúng ta cũng tìm cho ra. Còn lỗi mình thì không thấy lỗi nào. Mình là người thiện, mình là người thơ ngay. Cho nên chúng ta bây giờ quay lại cái việc hồi quang phản chiếu. Hồi quang phản chiếu là gì? Thấy lỗi ở bên ngoài lập tức quay trở lại coi mình có lỗi hay không. Chúng ta tu là tu cho mình à, chứ không phải tu để xem xét lỗi ở ngoài mà tu quý vị à. Tu của mình có đều cái lỗi đó không à? Tất cả mọi người ở bên ngoài đều là thiện tri thức, người tốt dạy chúng ta điều tốt, người xấu dạy chúng ta đừng nên làm ác à. Người ta không sợ quả báo, người ta đem cái tấm gương á, cấp cái tấm gương á sáng rõ ràng như vậy, nhân duyên quả báo tơ hào không sai, biểu diễn cho chúng ta thấy. Làm ác đi, hãy làm ác đi, bị quả báo như tôi như vậy à. Quý vị thấy đại thiện tri thức ra thế gian này chúng ta thấy rõ ràng à, quả báo nhãn tiền à. Người ta làm ác cho mình thấy đó, mình có học được không? Không học quý vị à. Cho nên bây giờ giác ngộ, thấy người ta làm ác à, chúng ta cung kính lại A Di Đà Phật, tôi học đủ ha, tôi thấy rõ rồi, thôi đừng biểu diễn nữa. Cho nên từ cái điểm này chúng ta thành công quý vị. Dù hoàn cảnh như thế nào, dù nhân sự như thế nào, đều là hoàn cảnh tốt, đều là môi trường tốt để chúng ta tu hành một đời thành Phật. Chúng ta hãy bắt chước thiện tài đồng tử đi ạ. Đi tham vấn 53 vị thiện tri thức. Trong thiện tri thức đó có già có, trẻ có. Thiện tri thức đó có thiện có ác có. Ngài đều học ở trong đó cái gì? Học tất cả trong những cái pháp môn đó mà sao? Nhưng mà vẫn giữ pháp môn của mình à. À, cung kính tôn trọng pháp môn của họ. Nhưng mà sao quý vị? Tôi vẫn giữ pháp môn của tôi. Pháp môn của Ngài là gì? Niệm Phật à. Người thiện đó tri thức đầu tiên là gì? Là các tường vân tỳ kheo dạy cho thiện tài đồng tử ban châu tam muội niệm Phật kinh hành à. Cho nên đó, người thầy đầu tiên là gì? Là chủ. Cho nên luôn luôn giữ pháp môn đó, dù bất cứ học cái hay nào cũng vẫn giữ cái môn học đầu tiên của mình. Thiện là gì cái gì? Thiện là thiện căn đó à. Tài là gì? Tài là phúc báo đó à. Tham vấn là gì? Là nhân duyên đó à. Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phúc đức nhân duyên đắc sanh bị quốc cả. Thiện tài đồng tử vãng sanh về Tây Phương thành Phật quý vị à. Bây giờ chúng ta cũng đi như vậy à. coi coi có thiện căn, chúng ta muốn là thiện tài không? Mình coi có thiện căn hay không à? Mình coi có phúc đức hay không à? Mình coi mình có nhân duyên hay không à? Đời này thành công à? Dù cho bất cứ hoàn cảnh như thế nào, dù cho ta tham vấn một vị thiện tri thức nào, dù cho gặp có người thầy tối thắng nào, chúng ta cũng cung tôn trọng cung kính và giữ vững pháp môn của chúng ta, niệm Phật cầu vãng sanh quý vị, trở thành nó hiện tại à? Cái gì thế mà đó là ý nghĩa của Hoa Nghiêm đó à? Đó là bí trụy của Hoa Nghiêm đó quý vị à. Bây giờ chúng ta thấy pháp môn này thường à, không có thường chỗ nào đâu à, vi diệu vô cùng à. Đến cuối cùng á, gặp với Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương quy về Cực Lạc à, mới là kết thúc của Hoa Nghiêm đó quý vị. Bây giờ muốn làm thiện tài không? Muốn làm thiện tài đồng tử không quý vị? Phúc báo à, sanh ra rồi tự nhà hiển hiện ra bao nhiêu châu báu à, đều do chúng ta không à, chấp nhận hay không à. Nếu mà chúng ta là thiện tài sanh ra, phúc báo hiển hiện quý vị, bây giờ có cho nó sanh ra không quý vị? Hay là vẫn lấy phiền não nghiệp chướng chúng ta đè ép thiện tài á, giữ sâu trong đó không cho nó phát khởi? Sanh ra được hay không là cho chúng ta, chứ không phải người ngoài. Thiện căn là gì? Là có thể tin tưởng, là có thể lý giải được cái điều này, pháp môn này. Phúc báo là gì? Phúc báo là có thể trung thành trì lễ Câu A Di Đà Phật, đại phúc báo à. Nhân duyên là gì? Là những cái giờ nghiên cứu Phật pháp như vậy, đó là nhân duyên. Những giờ này chúng ta học hỏi và chúng ta áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày đối với người xấu, đó là thiện tri thức dạy chúng ta A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Người ta dạy chúng ta những cái điều sai không nên làm, làm sẽ bị quả báo. Gặp thiện tri thức, đó là thiện tri thức dạy chúng ta nên làm việc tốt, coi mình có hay chưa. Nếu không có, mau hãy làm. Làm bằng cách gì cho viên mãn? A Di Đà Phật là viên mãn liền. Khỏi cần phải coi coi cái việc nè, bây giờ cứu trợ, cứu tay, bây giờ phải cúng dường, bây giờ phải làm tất cả việc công đức. Chúng ta mới nói mới nói cái tựa đề của Thủ Lăng Nghiêm quý vị: chư Bồ Tát vạn hạnh à. Đây là câu A Di Đà Phật quý vị. Câu A Di Đà Phật là chư Bồ Tát vạn hạnh đó. Nên bây giờ chúng ta có cam tâm tình nguyện niệm lấy câu A Di Đà Phật hay không à? Hay là vẫn còn phải nhắc nhở à? Hay là vẫn còn phải khuyên bảo à? Còn khuyên bảo chúng ta vẫn chưa giác ngộ quý vị à? Cái phúc báo vô tận như vậy, công đức vô tận như vậy à, vẫn còn người á, ngày ngày khuyên chúng ta vậy, chúng ta vẫn chưa có tin tưởng, chưa có giác ngộ à. Tin tưởng giác ngộ rồi ai làm gì kệ họ. Chúng ta tìm ở chỗ nào văng vắng chỗ cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mình với Phật cái thân thiết lẫn nhau, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, sung sướng quá, hạnh phúc quá. Quý vị thấy sống trong cái hạnh phúc như quang minh như vậy, sống trong từ bi, trong trí tuệ như vậy, quý vị thấy thật là tuyệt diệu à. Dù ở đây cho chúng ta ăn đồ ăn ở trên trời, nhưng mỹ vị trong đó cam lồ chúng ta cũng không ham nữa. Cho nên người quý vị chân tính thiết nguyện nhất định vãng sanh, người ta biết rồi à, không có ai chọc được họ đâu quý vị. Người ta cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật à, luôn luôn quý vị ở ngoài á, coi nó khù khờ, ở trong tâm ám hợp à, ở trong tâm luôn luôn á, như là mẹ với con kháng khích với nhau quý vị. Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương chúng ta thấy ở đâu? Ở đây đây có. Tôi mới vật dở ra thấy. Ở trong đó, thật sự ở trong đó, lời dịch ra tiếng Việt chưa có viên mãn. Chúng ta nên lấy lời tiếng Hán. Khi Ngài đứng lên, Ngài Đại Thế Chí đứng lên, thì 52 vị đồng luân đồng loạt đứng dậy. Đồng loạt đứng dậy biểu thị cái gì? Viên mãn cứu cánh à. Chưa đó, 52 phẩm vị của Hoa Tạng thế giới đều viên mãn cứu cánh, từ thủy đến chung mà không thiếu sót cái gì. Cứu cánh rồi à. Chư Như Lai mật nhân đó à, tương hợp như này. Cái kinh A Di Đà là gì cái việc? Vô vấn tự thuyết à. Như Lai mật nhân ai mà thấy được, ai mà hiểu được? Cho nên tự Đức Như Lai phải tuyên thuyết ra, không ai hỏi, không ai nói, mà Ngài phải nói ra. Bây giờ cho nên duyên phần chúng ta cũng không phải nhỏ à. Coi ai đây nắm được cái cơ hội này, coi ai ở đây chúng ta lấy được cái cơ duyên này, để trong nó vỏn vẹn vài năm trời, vài năm ngắn ngủi thành Phật quý vị à. Quan trọng như vậy à, tối thắng như vậy à, thất thoát một chút, sơ hở một chút để lọt cái cơ hội này ra, không có gì đền bù được đâu. Thất thoát này quá là nặng. Ngẫu Ích Đại Sư quý vị à, nói đến đây à, giảng đến Di Đà Yếu Giải, giảng những cái đoạn thống thiết này sao quý vị? Thôi à, ta mổ bụng à, lấy tim ra vắt máu cho quý vị tin, không nói bằng lời nữa. Cho nên chúng ta thấy à, chư Phật quý vị à, đại từ đại bi, chư Phật chư Bồ Tát đại từ đại bi khai ngộ cho chúng sanh, nói hết lời rồi. Đức Như Lai bốn lời khuyên nha, nâng đương phát nguyện, hãy nên phát nguyện đi. Đến khi tổ Ngài Phật đã bốn lời khuyên mà nó còn chưa tin, bây giờ sao quý vị? Thôi thì ta lấy tim chúng ta ra chứng minh. Cho nên chúng ta thấy tin không? Thôi nên tin đi à. Trong đây á, nghĩa lý đó là bí tủy của Hoa Nghiêm, đó là thâm ảo của Pháp Hoa. Hoa Nghiêm là căn bản Pháp Luân, Pháp Hoa là thành Phật, kinh điển thành Phật đó, nhất thừa thật tướng đó, mà còn nằm gọn ở trong Nam Mô A Di Đà Phật đó quý vị. Cho nên mới là vạn đức vạn năng, đại trí đại huệ để có thể cứu độ phổ độ cho cụ pháp giới chúng sanh, cho tất cả chúng sanh một đời thành Phật. Như vậy mới là vạn đức vạn năng. Còn để chúng ta cứ tà mà đi leo từng bậc vẫn là chưa có viên mãn cái vị, vẫn là chưa có cứu cánh. Bây giờ chúng ta điều kiện như thế nào quý vị? Chân tính và thiết nguyện. Chân tính như thế nào quý vị? À, chúng ta tin rồi thì phải bỏ cái lớp phàm phu đi. Bây giờ không có nói là Bồ Tát, không có nói là Phật, bây giờ chúng ta phải là con người thiện cái đã. Tiêu chuẩn thiện là gì? Hãy nhìn tất cả chúng sanh đều là người thiện, chúng ta là thiện. Nhân chi sơ tánh bổn thiện à, tất cả chúng sanh đầy đủ Phật tánh, tất cả chúng sanh đầy đủ đức tánh của Như Lai, chúng ta phải có cái nhìn như vậy. Bây giờ không nhìn được họ là Bồ Tát, không nhìn họ được là Phật, thì chúng ta nhìn họ là gì quý vị? Là thiện đi, thành công à. Gượng thế. Nếu mà không nhìn được thì thôi, cái A Di Đà Phật đi, đừng có ghét họ nữa à. Hãy tán thán, hãy khen ngợi đi. Chúng ta tán thán khen ngợi được mà, chúng ta đối phương với nhau cái việc ca tụng lẫn nhau à, mới thành vợ thành chồng mà.
Lúc xưa tôi mới còn trẻ khen em đẹp gái quá, anh thật là oai phong quá, mới thành nhau. Thành được 3 năm về cái thời người này cái tên là nhìn lỗi người kia. Bởi vậy cho nên nó không muốn nhìn mặt nào nữa. Bây giờ chúng ta hãy quay lại cái thời non trẻ, hãy nhìn lại, lấy kinh nghiệm đó, nhìn lại tất cả mọi người là người thiện đi. Cảnh giới không có tốt xấu cái vị à, tốt xấu tại tâm ta mà thôi. Tâm ta, hoàn cảnh, môi trường không có tốt xấu, người ở ngoài không có tốt xấu đâu, tốt ở tại tâm chúng ta mà thôi. Nên là không, quý vị không tin nè, có một người nào á chúng ta ghét lắm phải không? Không có ưa, nhưng mà hôm nay được ông boss á, ông boss ông tăng lương 10%, cái ra cái thấy họ, wow, thấy họ này dễ thương quá. Dễ thương ở chỗ nào vậy quý vị? Tại sao mà ngày hôm thấy họ ghét mà bây giờ chúng ta vui vẻ một chút cái thấy họ cái thấy thương ông boss mới cho mình 10% tiền lương cho nên nó đổi cái nhìn của chúng ta. Bây giờ chúng ta nhìn lại, bây giờ sao đây? Phật chúng ta cho chúng ta một đài hoa sen to lớn vì hoa rực rỡ trang nghiêm thì chúng ta làm sao? Hãy nhìn lại mọi người đi wow, chúng ta hết có đại phúc báo chia sẻ niềm vui với tất cả mọi người, tha thứ họ đi. Bây giờ hôm nay thôi mình què, hôm nay mình xí xóa, hôm nay mình làm bạn với nhau, được không quý vị? Được à. Chúng ta hiểu được điều đó, thấy được điều đó, cải sửa tâm tư, ý nghĩ tư tưởng chúng ta lại, trở thành một người thiện và thật sự như vậy quý vị. Chúng ta hiểu được, chúng ta sẽ được cái đài sen đó thì sao? Tha thứ với tất cả những cái lầm lỗi, những cái sơ sót, những cái vụng về của họ, tha thứ họ, cho họ có con đường quay trở lại cho họ một cái không gian để quay lại quý vị. Và từ từ chúng ta thấy sẽ gì? Xóa bỏ oan gia trái chủ để trở thành bạn với nhau. Oán thù nên giải, không nên kết bây giờ chúng ta được không? Nhất định là được phải không nào? Bây giờ chúng ta thấy tối thắng như vậy tham sân si tham sân si là giả. Ở đây có gì mà tham? Quý vị thấy chúng ta tham không khí chúng ta leo lên đồi kia không khí tươi mát lên đó không có ai cái lấy cái bình lấy cái máy bơm không khí về. Không khí là một cái chất dưỡng sinh, dưỡng khí cần thiết nhất, quý giá nhất trong cuộc đời chúng ta. Mà có tham không? Không tham Vì sao quý vị? Nó đầy đủ quá rồi. Về đến Tây Phương Cực Lạc cũng vậy tất cả đều đầy đủ, tâm tham không khởi dậy được. Ở đây chúng ta tham nó có vài cục đeo lóng lánh khoe. Ở bên kia người ta lấy, người ta trang trí nhà cửa quý vị như là cái những cây Noel thấy không những cái hộp xanh đỏ gì đó lấp lánh ở bên kia toàn là thất bảo. Không phải 7 món quý vị mà là viên mãn vô lượng vô số chân trân châu. Thất là 7 đông tây nam bắc thượng hạ và trung ương, đó là 7, là viên mãn tròn đầy là đầy đủ tất cả chứ không phải 7 món đâu quý vị. Mà trong đó đầy đủ cho nên chúng ta ở đây tham đeo lóng lánh đeo này. Ở bên kia người ta thấy kỳ, đeo đá, lấy đá đeo lên người. Tất cả quý vị để làm những cái lưới chân trâu cái lưới vọng như lưới của trời đế thích những cái hạt trân trâu người ta trang hoàng nhà cửa, trang hoàng cây cối, lấp lánh phóng quang là đó. Có tất cả hương thơm trong đó cho nên chúng ta thấy tham không khởi lên được. Còn vàng quý vị thấy vàng, vàng người ta lấy làm đường đó là hắc ính ở cõi này. Quý vị lại lấy đem lên người, kỳ cục vậy. Bây giờ bỏ cái tham đó đi quý vị, không có hay đâu. Bỏ tham nó đi, chúng ta về được Tây Phương à, có vô lượng tướng tốt, vô lượng tùy hình. Và trên đó, áo của chúng ta nó nhu nhuyễn tất cả những cái quý giá trong đó, mềm mại mà nó quang minh chói sáng, hương thơm ngào ngạt, hồi tốt à. Trong đó đầy đủ tất cả, không có cái gì thiếu, cho nên nó tâm tham không khởi lên được. Trong đó là sao? Tất cả tâm tư của chúng ta, ý nghĩ tư tưởng của chúng ta, cái tâm của chúng ta là gì quý vị? Ngày ngày ở trong học đạo, không có bận cái công việc lo lắng, không có lo lắng cái cuộc sống, áo cơm, nhà cửa, tiền bill, tiền này nọ không có. Mà trong đó sao? Cúng dường chư Phật và thọ nghe lời khai thị của họ, của các vị đó mà khai mở tâm tánh. Chúng ta thích cái gì thì trong đó có thể làm được, còn ở đây không có được. Giàu có cũng đâu có tự tại đâu. Ngày ngày phải nghe báo cáo, ngày ngày phải coi coi cái tiền nó lên xuống như thế nào, ở chứng khoán nó sụp hay là nó đâu. Quý vị thấy à, ngày ngày lo lắng trong đó không? Đâu có hạnh phúc gì đâu à, đâu có tự tại gì đâu à. Lâu lâu một chút cái mới đi nghỉ mát được một tuần, tuần rồi thì để trong đó thì điện thoại khẩn cấp cũng gọi tới nơi. Cho nên chúng ta thấy cuộc sống ở Tây Phương cực lạc tự tại quý vị. Chúng ta thích cái gì chúng ta có thể làm cái đó. Đi muốn học pháp môn nào, muốn nghiên cứu cái gì, chúng ta lợi lại vì Phật đó, chuyên về cái ngành đó, chuyên về cái môn đó học. Vô lượng pháp môn thệ nguyện học à. Học vô lượng pháp môn để gì quý vị? Để cứu độ chúng sanh à. Chứ một câu A Di Đà Phật đã viên mãn trí tuệ, viên mãn cứu cánh rồi. Bây giờ chúng ta học pháp môn để gì? Để tùy căn cơ, tùy đối tượng mà tùy bệnh cho thuốc. Cho nên pháp môn vô lượng thệ nguyện học để cứu độ chúng sanh. Về đâu? Về Tây Phương học tốt. Bây giờ nó tham sân si bỏ nó đi. Tham mà nó hại mình à. Bao nhiêu phúc báo nó từ từ nó keo, nó co kiệt lại quý vị. Phúc báo vốn dĩ như nguồn ở nước suối tuôn trào, khai mở nó ra, nước ngọt nó vẫn tuôn chảy đều ở gần á, ở gần cái nguồn suối mát. Cái vị sợ chết khác nè, đâu có. Bây giờ đóng lại tham á, tham lam đóng lại, đóng lại cái nước nó từ từ nó khô, ánh mặt trời ba ngày khô thành cái vũng. Cho nên chúng sanh không hiểu, không hiểu khai mở cái nguồn phúc báo của mình, tuôn chảy mở rộng tâm lượng ra, cho ra, bố thí ra. Trong mạng chúng ta có à, người ta lấy cũng lấy không được. Mạng chúng ta có à, chúng ta cho không hết à. Chứ là bố thí ngày sau ngày mai cái nó tới, nó đội theo một chút tiền lời tới nữa à, mang theo một chút lợi ích tới nữa. Cho nên không lo cái gì. Thì chúng ta thấy cái gương của Hòa Thượng. Hòa Thượng ngày đã thể hiện như thế nào? Lúc nó khi mới xuất gia rất là nghèo, không có thọ mạng, nghèo khổ vô cùng, khổ cực vô cùng, không có đức tướng. Mà trong tu Phật pháp à, học Phật pháp rồi cải tạo vận mạng cái mình. Bây giờ thì phúc báo à, bây giờ thì thọ mạng, bây giờ thì trí tuệ. Ngài làm được, chúng ta cũng phải làm được à. Ngài thị hiện cho chúng ta thấy có thể làm được. Ngài không có được cái phúc báo như chúng ta bây giờ, người không có đủ cái duyên như chúng ta bây giờ, mà trong đó cải sửa lại cái gì, chuyển biến lại được. Cho nên nó Phật pháp tối thắng chỗ đó, đó là pháp bảo. Chúng ta phải lấy Phật pháp để chuyển hóa vận mạng của mình, chuyển hóa tương lai của mình, và hãy làm chủ vận mạng của mình đi. Được chứ không phải là không được quý vị. Cho nên bây giờ chúng ta làm sao? Thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh. Thân khẩu ý chúng ta luôn luôn á theo thiện, tâm á thì thuần tịnh, việc làm thuần thiện. Bây giờ làm sao thuần tịnh? Làm sao thuần thiện? Tâm á, vọng tưởng khởi ra lập tức A Di Đà Phật nó là thuần tịnh. Việc làm nó khởi ra, chúng ta coi nó như thế nào? Chúng ta quay trở lại thành A Di Đà Phật. Chúng ta tương ưng những cái hành lời nói, việc làm chúng ta tương tự như 48 lời đại nguyện. Tốt quá. Cho nên cải biến chúng ta thành một người thiện trước cái đó.